Chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Thư Ngõ Tỏ Tình của nhà văn Nguyễn Ý Thuần. Mời quý vị bắt đầu theo dõi qua phần diễn đọc của Nam Phong. Thử đọc lại, từ xưa đến nay, thiên hạ đã viết cho nhau rất nhiều thư ngõ. Thư ngõ cho ông này, thư ngõ cho hội đoàn kia, thư ngõ cho bà nọ, vân vân. Chung quy vẫn là thư ngõ để khen, để chê. Cái trò chơi đó lặp đi, lặp lại, đến độ đọc báo, nhìn tiêu đề, thư ngõ gửi, vân vân, thì đâm ra ngán và sợ bắt gặp những lời lẽ giống như nhau. Dần dà tiếng thư ngõ trở thành một mối đe dọa cho người đọc. Mà tự hai tiếng thư ngõ nó đâu có tội vạ gì đâu. Tại sao mình không dùng lối viết thư ngõ cho tình yêu, dành cho những người yêu nhau đọc? Như vậy có phải đẹp hơn không? Bạn bè vẫn thường lên tiếng bảo tôi:
"Nè nè, mày á, ngu như con bò, thả mồi bắt bóng, mơ tưởng đến con nhỏ nào tận đâu đâu, chưa bao giờ gặp mặt. Trong khi những đứa con gái khác nó đầy rẫy chung quanh, đẹp có, dễ thương có, mà người ta cũng có cảm tình với mày, mà mày dư sức có được một cuộc tình mà mày chạy đi đâu vậy?"
Lần nào tôi cũng chỉ biết mỉm cười, biết nói làm sao với đám bạn độc thân, nghĩ tình yêu chỉ là những trò chơi rất ư là hiện thực. Mà cũng thật là lạ, cho đến giờ này chúng ta vẫn chỉ biết nhau qua vài lá thư. Nhưng từ nét chữ, từ lời thăm hỏi, tôi đã hình dung ra được em. Một cô gái có nụ cười thông minh và đôi mắt đầy ánh lửa tinh quái. Đúng như vậy, vì em diễu không thể tả được. Đọc thư em, tôi bật cười mấy lần và nghĩ về em, nghĩ về người con gái chưa một lần gặp đang ở tại Canada. Việc mình quen nhau thật là buồn cười. Em là chị của Đông và tôi là anh của Đông. Quên mất, phải nói rõ ra ở đây là anh nuôi. Sang Mỹ được vài ngày, tôi đâm ra thèm đọc chữ Việt. Chẳng có ai thân thiết ngoại trừ thằng em kết nghĩa, cho nên nhờ Đông gửi cho ít báo. Thằng Đông nó lười, nó nhờ bà chị họ, dù em đang ở tận Canada. Vậy mà em cũng gửi. Còn nhớ có lần nhận được cái phong bì màu vàng, dán đầy tem Canada, tôi thật ngỡ ngàng. Ai đây? Không có tên người gửi như thường lệ, chỉ có hai vài hàng chữ viết vội và ký cái chữ T3. Nghĩ hoài, nghĩ mãi, hàng chục người mang tên ba chữ T mà nghĩ hoài không ra. Thôi kệ, cứ từ từ tính, cứ đọc trước cái đã. Ai gửi cũng được, miễn là có báo để đọc. Rồi đến phong bì thứ nhì, cũng đầy báo. Lần này thì tôi ngạc nhiên thật sự, ngạc nhiên và cảm động. Sau cú điện thoại cho Đông, tôi biết địa chỉ của em, viết lá thư cảm ơn, nhận được thư trả lời, viết tiếp và bắt đầu xây dựng ước mơ. Tôi chúa ghét cái trò chơi kết bạn tâm thư. Vậy mà trong đám bạn có thằng nghĩ chúng mình quen nhau qua một tìm bạn bốn phương. Trời đất ơi, tôi phải làm một màn thanh minh thanh nga. Nghe xong chuyện bọn nó há mồm ra ngạc nhiên, thậm chí có thằng phải nghiêng mình chiêm ngưỡng tôi. Từ đó tôi trở thành một trong những dị nhân, những người thanh niên có mối tình dành cho người tình không chân dung. Ôi cái lũ bạn quái quỷ nhưng rất dễ thương. Tụi nó kéo tôi từ cái xứ Cineveo cô quạnh để về đây. Về đây, no đói có nhau, sáu thằng độc thân chui vào một cái apartment. Tôi dành chỗ tốt nhất nhà, đó là cái basement. Một mình một thạch thất, tôi bắt đầu thành một nhậm ngã hành tại thạch thất của cô Sơn Mai Trang. Nhưng điều suy gẫm chẳng phải hấp tinh đại pháp, mà cái điều tôi suy gẫm đó là em và Quebec. Có lần tôi lật bản đồ thế giới ra đo, từ nơi tôi ở đến chỗ em cách hơn 1000 mile. Nhưng trên bản đồ chỉ vỏn vẹn có một gang tay, và trong ý nghĩ của tôi thì lại còn gần hơn nữa. Dù muôn dặm có bao xa, mà trong gang tấc vẫn là gần hơn. Chắc là nhà thơ Phạm Thiên Thư cũng chẳng buồn tôi vì tôi nỡ bóp méo thơ của ông. Thi ca để phục vụ tình yêu mà. Với hai câu thơ lục bát được tu bổ lại, tôi bắt đầu những chiều mơ mộng. Lúc đó tôi đi đi lại lại ở dưới basement, ngước lên cánh cửa sổ sát mặt đất. Một vệt nắng hắt vào không đủ sáng cả căn hầm, nhưng tôi vẫn thấy rõ thành phố em ở. Có một con sông cắt ngang phải không? Wichita cũng giống như vậy, cũng một con sông cắt ngang. Em có biết không, tại con sông này, mỗi chiều tôi đang tập để làm nghệ sĩ. Đột nhiên tôi thèm hát những bài ca vọng cổ mùi mẫn. Tình cảm của người Việt Nam thấm thiết hơn nhờ vọng cổ. Tôi vừa nhận ra điều này từ lúc đọc thư em. Em viết thư với cái giọng Nam Kỳ. Đất nước ta chia ra làm ba miền, Bắc Trung Nam. Tôi là dân hát chèo, còn em thì hát vọng cổ. Để chuẩn bị cho ngày gặp nhau, mà cũng chẳng biết bao giờ gặp nhau, nhưng tôi vẫn tin là sẽ có và phải có. Tôi bắt đầu tập ca vọng cổ từ bây giờ. Em đâu biết nỗi khổ tâm của dòng sông khi nghe một bài vọng cổ với giọng Bắc Kỳ do tôi hát. Tính cho cùng tôi đâu muốn làm dòng sông phải phiền muộn, bắt buộc phải tới đây để tập hát vọng cổ. Thành phố này toàn là rock and roll, ngay cả apartment của tôi ở, cái đám bạn cũng ầm ầm cả ngày rock and roll. Làm sao mà tôi có thể luyện giọng ca vọng cổ được? Ngày còn nhỏ, cô giáo âm nhạc có dạy, muốn có giọng hát ấm và khỏe thì mỗi sáng chịu khó chui đầu vào cái lu nước để tập. À, cái lu nước ở Việt Nam thật là đáng quý, vừa để đựng nước lại vừa là cái công cụ luyện giọng cho các mầm non văn nghệ. Tôi cũng xin làm một mầm non cổ nhạc để gần với cái giọng Nam Kỳ của em. Nhưng mà khổ nổi, ở Mỹ chẳng có cái lu nước Việt Nam, không lẽ mỗi sáng chui đầu vào cái lavabo thay cho cái lu, cô bộ không ổn. Suy nghĩ mãi tôi mới tìm ra dòng sông. Lý do tôi đến với dòng sông thật là tuyệt diệu. Một lu nước đã trở thành ca sĩ, như vậy nếu bây giờ mình tập hát với cả con sông thì sao? Vậy là an tâm, tôi sẽ ca vọng cổ cho em nghe trong ngày đầu tiên mình gặp. Còn em, để chuẩn bị cho ngày đó, em có bao giờ ra dòng sông Quebec để tập hát chèo cổ hay không? Này em, có bao giờ em ở tại một cái basement chưa? Thật là vui lắm. Ở đó, mà đây chỉ là nhận xét của tôi thôi nhé. Một mình, một giang sơn, dù là cái thứ giang sơn ở dưới đất, tôi vẫn mộng mơ bay bổng một cách dễ dàng. Tôi đã đi vòng quanh trái đất với quả địa cầu bằng giấy bồi. Huống chi đây là một cái điều dễ dàng thực hiện, tội gì phải tốn tiền mua vé máy bay. Từ Wichita, tôi đã đến Quebec của em hàng chục lần. Em không tin phải không? Này nhé, có con sông cắt ngang thành phố. Em ở số nhà mấy nhỉ? 2111. Con đường cắt ngang bởi một cái ngã tư. Tôi hình dung ra được nơi em ở. Dĩ nhiên, khi cuộc sống quanh ta đầy rẫy lo toan, đầy những hoang loạn tình cảm, thì cái ước mơ là cái điều cần thiết. Đâu ai có thể cấm chúng ta mơ ước. Nhận được bức thư của em chiều nay, trời ơi, tôi là người hạnh phúc nhất thế gian. Tôi mở thơ thật vội và tôi choáng váng. Lá thư vỏn vẹn chưa đầy 100 chữ, ngắn ngủi. Đúng là một tờ thư với những hàng chữ viết dòng đôi. Đọc một lần, hai lần, ba lần, thôi cũng được, có còn hơn không, có còn hơn không. Ba lần ngắn thành một lần vừa, ba lần vừa thành một lần dài, và ba lần dài trở thành một lần hạnh phúc. Chưa có thứ luật pháp nào bỏ tù những kẻ đọc thư đến lần thứ 27. Vậy tôi vẫn có hạnh phúc riêng của tôi buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng mà em ơi, em phải nhớ giùm tôi. Cả Canada lẫn Mỹ đầy rẫy những tiện nghi phục vụ đời sống, phục vụ con người từ đầu đến chân, từ ăn ngủ đi chơi đủ thứ. Thử vào một siêu thị mà xem, thực phẩm thì ê hề, đủ thứ đông lạnh, cá, thịt, rau, sữa, vân vân. Bao nhiêu đó cũng đủ rồi, đâu cần phải phát minh ra một thứ mới gọi là quả tim đông lạnh, phải hâm nóng tình yêu chứ. Nhất là chúng ta đang ở cái xứ tuyết. Đừng có để tình yêu phải đóng băng lại em ơi. Em ơi, em phải hiểu. Tôi không còn niềm vui nào ngoài cái việc chờ thư em. Bạn bè toàn là một đám lười biếng, học đòi điện thoại hơn là ngồi viết. Thư Việt Nam một năm vài lần. Bà cụ tôi, người duy nhất còn lại tại quê nhà, cũng chỉ ngoạch ngoạc vài chữ là mẹ vẫn khỏe, đã nhận được quà của con cố gắng học hành, chỉ có vậy thôi. Vậy mà vẫn mong người đưa thư từng ngày một, mong như ngày còn nhỏ mong mẹ đi chợ về. Đó là chút hạnh phúc nhỏ nhoi nuôi dưỡng tôi ngoài những thứ như hamburger và bơ sữa. Còn chờ thư ai ngoài thư em? Em đã nghe câu ca dao của dân tị nạn mồ côi chưa? Con cá sống vì nước, còn tôi thì sống nhờ thư. Đừng biến tôi trở thành một con cá mắc cạn tại Mỹ nghe em. Uổng lắm. Văn minh vật chất tôi không cần cho lắm, nhưng uổng vì ta còn những 30 năm để có nhau. Bây giờ đã vào những ngày cuối năm, thành phố buồn hơn với những cơn mưa tuyết, những hạt tuyết bay bay trắng xóa khắp nơi. Con sông bắt đầu đóng băng, những mảng băng trôi lờ lững lang thang thật nên thơ. Ừ, mà làm thơ tôi phải làm thơ mới được. Còn gì tuyệt vời hơn một buổi sáng bắt gặp một ý nghĩ thật bình yên tại Mỹ. Đã quen ồn ào, quen chen lấn, những phút thanh thản tưởng chừng như không bao giờ có, vậy mà vẫn bắt gặp thật tình cờ trong buổi sáng đi học ngang qua chiếc cầu của con sông Wichita. Tôi đã ngẩn ngơ em ơi. Tí nữa thì hãng bảo hiểm xe phải lỗ vốn bởi vì nàng thơ của tôi. Đem ý nghĩ đó vào giảng đường, tôi chợt thấy mình xa lạ với chung quanh, với phấn trắng, với bảng đen, với lời giảng. Bạn bè đột nhiên thấy xa lạ bởi vì tôi đang nghĩ đến em và đang làm thơ. Thật tình mà nói, tôi có biết làm thơ bao giờ đâu. Chỉ được cái mát bên ngoài, tóc tai vô trật tự, không bao giờ chơi với gương lược, dán cò ma từ ngày còn đi học, còn quần áo thì sền soàn. Điều này cũng đúng thôi, tiền ở đâu mà mua quần áo mới? Vừa mới đến Mỹ còn ăn welfare, phải dàn cảnh để mượn tiền đi học, dư giả chỉ đủ tiền mua tem viết thư, thỉnh thoảng đi làm thêm một job part time thì gửi về cho bà cụ. Tự nhiên tôi biến thành một Nguyễn Công Trứ của xã hội Mỹ. Tôi thường tự an ủi với mình: tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc, và an tâm với chính mình. Trời ơi, tôi lại bắt đầu lẩn thẩn nữa rồi. Đang viết về cái dép của tôi thì lại lôi cụ Nguyễn Công Trứ vào đây. Xem đấy, vừa vì lý do khách quan, vừa vì lý do chủ quan, tôi được bạn bè khen là mày cũng có vẻ thi sĩ lắm. Đã có dép thi sĩ lại tại sao mình không làm thơ, cho dù đó là một thứ thơ con cóc hay là thơ hàng bếp. Hết giờ học, tôi đã xong 6 bài thơ. Em thấy sợ chưa? Trong lịch sử thi ca của thế giới, có ai mà làm được trong vòng một tiếng đồng hồ làm được 6 bài thơ chưa? Lại dài và rất ư là hiện thực. Có đủ cả Wichita, có kebab, có hamburger, có sandwich, bơ sữa, cà phê. Đó là vật chất. Còn tinh thần thì không thiếu một cảm xúc nào cả. Yêu, giận, đau đớn, xót xa, nhớ mong, chờ đợi, buồn vui lẫn lộn, vân vân. Nhiều lắm em ơi. Tôi đột nhiên cảm thấy hãnh diện vì tôi quá. Một trong đám bạn ở chung đọc xong bài thơ thì gật gù và lên tiếng nói:
nè nè, thơ của mày á làm hay thiệt nha mày. Đọc xong tự nhiên tao thấy đói bụng.
Trời đất ơi, cái thằng này đúng là dân phi nghệ sĩ, không hiểu gì cả. Mà thôi, hơi đau để tâm đến thằng này, tôi sẽ gửi đến em. Chỉ riêng mình em đọc thôi, hay dở không có gì quan trọng, vì đó là ý nghĩ của tôi dành cho em trong cuộc sống hôm nay. Cho dù em có đem chôn dưới tiết Canada, tôi cũng không buồn, vì ít nhất tôi cũng nói lên được cái điều tôi muốn nói với em trong những bài thơ đó. Vậy lúc đọc, em cẩn thận nha, coi chừng những đoạn quan trọng. Mà thôi, để em dễ nhớ, tôi đọc luôn hai câu quan trọng nhất cho em nghe nha. Ngàn năm anh vẫn yêu em, ngàn năm anh vẫn còn thèm em yêu. Này, tại sao em lại mỉm cười? Không đúng như vậy sao? Thời gian là cái thứ mà loài người không thể giữ được. Em cứ bỏ những chữ nào thuộc về thời gian, vì đâu có ai giữ được. Là còn cái điều thật nhất, là còn cái điều cần giữ. Còn nói về thể thơ hả? Có gì cần thiết đâu. Lục bát hay tứ lục, có ăn nhậu gì đến tình yêu đâu. Tại sao chúng ta lại để tâm đến cái điều đó? Đã đành thi ca làm cho tình yêu đẹp hơn, nhưng đừng có ép thơ vào cái khuôn khổ. Vì thế sẽ không còn những mối tình đặc biệt. Chẳng hạn như mình, chưa bao giờ gặp nhau, chỉ qua những lá thư mà vẫn nhóm lên niềm hạnh phúc, cả lúc nhận lẫn lúc viết thư. Nhận, đúng rồi, hạnh phúc là cái chất. Còn lúc viết thì cũng vậy, lan man mơ mộng, thả từng ý nghĩ trên trang giấy. Những ý nghĩ rất dịu dàng, hiền lành, không mang một chút hiện sinh nào cả. Những ý nghĩ của một con người không có quả tim đông lạnh. Giữa xã hội quay cuồng đến chóng mặt, cuộc sống được tính từng sen, mà người ta tìm được giây phút thanh thản riêng cho mình thì thật là quý. Lại nữa, đó là những lá thư viết cho nhau, cho mơ ước. Ở trên đời này có mơ ước nào không mang đến cho mình một thoáng hạnh phúc đâu, nhất là mơ ước cho tình yêu. Em ơi, đừng trách những lá thư quá dài của tôi. Dù vẩn vơ, dù linh tinh, chẳng bao giờ nói đến việc cần nói. Mà việc cần nói là gì? Tôi biết chứ. Nhưng mà làm sao nói được? Mình chưa bao giờ gặp nhau mà. Từ kính sang thân, sang mến, rồi sang thương, sang yêu. Đôi lúc cũng phải cần một vài điều khác. Chẳng hạn như cần phải gặp nhau. Có lần một thằng bạn, vẫn là cái thằng đọc thơ tôi kêu đói bụng, tình cờ bắt được cái lá thư viết dở dang của tôi. Nó lên tiếng hỏi:
"Ê, nè, sao mày viết thư gì mà dài dữ vậy mày? Mà sao viết không nói vô cái gì chính hết trơn vậy?
Có bao giờ mày coi đá banh chưa?"
"À, thì có chứ sao không có. Rồi sao?"
"Trước khi mà đá vô khung thành á, thì phải dẫn banh vòng vòng chứ mày."
"À, mày đang dẫn banh hả?"
"Chứ làm sao."
"Mày dẫn banh hay là mày chạy theo cái banh vậy mày?"
"Thôi đi mày, dẫn banh hay chạy theo banh cũng kệ tao, móc xì gì ăn thua gì tới mày."
"À, thì thôi kệ mày, nhưng mà tao nhắc cho mày nhớ á, tình yêu chứ không phải trận đá banh đâu."
Nó nói xong rồi lắc đầu và bỏ đi. Còn lại một mình, tôi tự hỏi mình đang dẫn banh hay là đang chạy theo banh, cũng không hiểu được nữa. Nhưng mà dù dẫn banh hay là chạy theo banh, tôi vẫn có banh để mơ mộng, để sống những phút thật bình an. Ngày còn nhỏ, ba tôi thường nói, cả đời con sẽ long đong vì không biết nắm lấy cơ hội. Những lúc đó tôi chỉ cười, tôi chê ông cụ lẩm cẩm. Càng lớn, tôi càng thấy ông cụ nhà tôi nói đúng. Đầu tiên là người yêu thứ nhất đi lấy chồng, rồi người yêu thứ hai, rồi người yêu thứ ba. Tôi chợt hiểu là mình sẽ long đong và lo âu với cái ý nghĩ đó. Lại nữa, có lần ông bác chấm tử vi cho tôi xong, ông lên tiếng thở dài và nói:
"Cháu, đây nè, cái số cháu á, lận đận ở cung thê tử, phải lang bang ngoài 30 tuổi mới yên ổn được."
Tôi nghe bác nói chỉ mỉm cười, tin làm cái gì cho mệt xác. Vậy đó, vậy mà đã 35 rồi, vẫn còn mồ côi vợ. Nghĩ lại, tôi đâm giật mình, cả ba lẫn bác đều đúng. Xong thì mừng rỡ bởi vì mình đã ngoài 30 rồi, thế nào cũng có vợ. Nhưng mà em ơi, túm lấy cơ hội là làm sao? Thật tình qua 32 năm làm người, tôi chỉ biết ngậm ngùi nhìn cái cơ hội trôi qua, chứ có bao giờ tôi chụp được nó đâu. Và chẳng biết quen em có phải là một cơ hội hay không. tôi hy vọng là ba tôi sẽ không còn nhíu mày trách tôi thêm lần nữa. Ông cụ đã qua đời rồi, em đừng để linh hồn ông cụ phải buồn nữa nghe em. Em ơi, nếu tình cờ em có đọc được những dòng chữ này thì em cũng đừng trách tôi tại sao lại đem chuyện của tụi mình ra đây. Đâu có gì đáng buồn. Thử đọc lại, từ xưa đến nay thiên hạ đã viết cho nhau rất nhiều thư ngỏ. Thư ngỏ cho ông này, thư ngỏ cho hội đoàn kia, cho bà nọ. Chung quy vẫn là thư ngỏ để khen, để chê. Và cái trò chơi đó lặp đi lặp lại, đến độ đọc báo nhìn tiêu đề thư ngỏ thì đâm ra ngán ngẩm và sợ bắt gặp những lời lẽ giống như nhau. Dần dần tiếng thư ngỏ trở thành một cái gì đó đe dọa cho người đọc. Mà tự hai tiếng thư ngỏ đâu có tội gì đâu. Tại sao mình không dùng cái lối viết thư ngỏ cho tình yêu, dành cho những người đang yêu nhau, đọc có phải là đẹp hơn hay không? Đến đây chắc có người sẽ biểu môi chê là vẽ chuyện. Yêu nhau thì cứ viết riêng cho nhau, bài chi cái trò thư ngỏ cho tốn công tốn giấy. Nhưng tôi, như tôi đã nói, mình chưa bao giờ gặp nhau, chỉ mới biết nhau qua những lá thư. Làm sao có thể nói cái tiếng yêu vội vàng được? Kỳ lắm. Nhưng nếu không nói thì làm sao em hiểu được tình anh? Thử hình dung vào một buổi chiều, em đi học về, nhận được lá thư tỏ tình của tôi. Chắc em sẽ phì cười nghĩ, yêu nhau cái gì mà nhanh như vậy, kỳ như vậy. Nhưng dù nhanh thật, dù kỳ thật, nhưng đó là yêu thật. Và hôm nay, bằng trò chơi cũ rích của mọi người, tôi viết loanh hoanh, vẩn vơ, để cuối cùng nói được điều cần thiết nhất là anh yêu em. Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Thư ngõ tỏ tình của nhà văn Nguyễn Ý Thuần và phần diễn đọc của Nam Phong.